cô sẽ nói về cái trường hợp này. Bây giờ cô sẽ nói về cái trường hợp này và những gì mà con đã nói với cô. Thì cô đã nói con nãy giờ rồi. Cô đã hỏi những con người đó, à, họ có những cái sai lầm như vậy và họ cái bản án mà họ phải nhận được đó theo con, đừng đưa cái tư tưởng riêng, đừng đưa phán đoán riêng của con. Đúng hay sai? Con bảo rằng đúng. Thì cô nói mấy người con đều bảo rằng đúng hết. Thế thì cô hỏi nếu thế thì tội lỗi của con ở đâu, ở trong chỗ này? Nếu vậy thì lỗi của con không phải là phán đoán ai thì người đó bị hại, hoặc là ca ngợi ai thì người đó được hạnh phúc. Con không phải là Thượng Đế. Có là Thượng Đế đi nữa thì khi Thượng Đế phải cầm một chiếc đũa thần và phẩy vào một con người nào thì con người đó mới bị. Còn con chỉ mới có những cái suy tư, những suy nghĩ, những cái phán đoán thôi. Mà con đã cho rằng con tạo nên được hạnh phúc, niềm vui hay bất hạnh của một người, điều đó hoàn toàn sai trái. Một con người đó nếu không phải là anh chị em ruột của con, không phải là cha mẹ của con, không phải là người trong tộc tổ hoặc là những người bạn thân cùng cùng ăn chung mâm ngủ chung giường với con, thì cái người đó định mệnh của họ đối với con không hề liên quan. Con hiểu không? Không hề liên quan. Nếu mà họ, người ta nói con chim cứu mèo, nó đi đến cái giường nhà của người nào mà con chim cứ đậu ở trong giường nhà của người đó gần nhà mà cứ rút lên tiếng cú rút, thì người ta bảo là người đó đang sắp gặp đại họa, và đúng sự thật là người đó gặp đại họa. Lỗi không do con cú mèo nó rút, nhưng cái lỗi do con cú mèo, nó là một con vật linh và nó biết cái điềm đó đến với người đó, và nó đến đó nó rút lên để nó báo điềm. Con hiểu không? Thì tức là người ta nói có những người như con chim báo bão, hả, mà họ nguyền rủa ai thì người đó bị. Nhưng không phải, họ chẳng qua họ cũng chỉ là một con, như một con cú mèo. Nó biết cái điềm đó tới và nhiệm vụ của nó là rút lên từng hồi để báo cho người đó rằng cái điềm đã đến rồi. Thì người đó bị cái gì đó, trong căn nhà đó bị cái gì đó, thì đó không phải do lỗi của con cú mèo. Cô nói con nhiều lần rồi, con qua cái thần thức của con nó quá yếu, cho nên con tự con án vào trong mình những cái điều mà cô không nói rằng bậy đâu. Người ta nói thí dụ như những người nói tôi mơ thấy, giống như thí dụ như ai đây Mỹ Hiền hình như vậy chứ cô không nhớ rõ đâu, nói là con mơ thấy ba con sáng ngày hôm sau đi với chị con và bị xe đụng và chị con chết. Thì là sáng con năn nỉ ba là đừng có lên đường, ba con la, con quát rồi la. Nhưng mà rồi cuối cùng thì con năn nỉ ba thôi, ba chậm trễ lại một chút, 1-2 tiếng đồng hồ. Thì ba con dừng và quả thật là gặp tai nạn, nhưng mà rồi chị con thoát chết. Cũng đụng chị con và chị con thoát chết, nhưng mà rồi thoát chết. Thì có nghĩa là không phải, thì cô không nhớ rõ có phải là Mỹ Hiền hay không, cô không nhớ rõ. Nhưng mà không phải rằng đó là kẻ ác, kẻ xấu để mơ những điểm xấu, điểm gỡ, mà là kẻ có tánh linh cao, con có hiểu không? Người có tánh linh cao cảm ứng được những điều hạnh phúc và bất hạnh đặc biệt sắp đến với một người nào đó. Thì nếu người đó bị, thí dụ như con, cái người đó ác quá, cái người đó dữ quá, thế nào rồi cái người đó không chịu tạo nghiệp phước mà người đó toàn lại làm điều ác, làm điều dữ không? Thế nào rồi họ cũng sẽ gặp quả báo thôi. Con nói như vậy không phải con nguyền rủa họ, nhưng khi con nói xong là họ bị không phải do lời nói của con, mà bởi vì đến đúng thời điểm đó họ bị, và con là một phần tánh linh cao và con cảm nhận được cái cú ngã của người đó. Con hiểu chưa? Đừng có, cô đã nói với con rồi, đừng suy nghĩ, đừng phân tích, đừng hoảng loạn. Và cô cũng nói với con là con nghĩ rằng con bình thường, nhưng cô thấy con chưa bình thường. Cô nói như vậy thì con hiểu đi. Mỗi một con người như vậy, không ai không có những cái nhược điểm, những sai lầm cả. Có những người sai lầm từ tiền kiếp để kiếp này phải đa mang một kiếp. Có những người sai lầm từ hiện kiếp. Có những người thời điểm nào đó phạm một cái sai lầm nặng nề và thoát qua được cái sự truy sát hành xử của thế giới loài người, nhưng không thoát qua được lương tâm của con người. Và con là một cái con phần hành trong sạch và thanh cao, cho nên là con nhất định con không buông bỏ được cái tội lỗi mà con đã phạm phải. Tội lỗi con phạm phải lúc đó từ 12 tuổi cho đến 17, 6, 17 tuổi là cùng, phải không? Ừ. Thì đó, nhiều năm sau này con có vẫn còn tiếp diễn lập những lời thề như vậy hay không? Rồi, thì có nghĩa là đương nhiên người ta nói rằng một cái tội cố sát và một tội ngộ sát. Một tội cố sát, tội xử bao nhiêu năm là bao nhiêu năm, tội ngộ sát tức là giết người do một cái sự bức bách. Con do sự bức bách của định nghiệp, do sự quá đau đớn và con hoảng loạn và con lại thề. Nhưng những lời thề độc đó, lời thề độc đó là lời thề độc cho chính bản thân con hay lời thề độc cho cha mẹ, cho ông bà tộc tổ của con? Con nói thử cô nghe coi. Đương nhiên chính bản thân con. Thì cô nói với con rằng con, đó là con có quyền cho họ phải bị hoạn nạn không? Phải không? Con có quyền rằng cái người đó người ta sỉ nhục tôi quyền cho họ sẽ gặp hoạn nạn, con có như vậy không? Nhưng cái thần thức con sẽ ghi nhận được. Cái đại khái là con có quyền rủa họ là người đó như vậy như vậy. À, cái hình như là có đi nữa, nó không, nó cái hình như đó nó không phải là một cái sự quyết đoán. Và cô nói con rồi, một cái tội vô tình với một tội cố ý nó khác nhau hoàn toàn. À, thì khi thần thức con hoảng loạn thì con uất ức, con sẽ nói cái người đó ác lắm, người đó độc ác lắm, thế này thế nọ. À, nhưng mà con quán hận nhỏ, nhưng có bao giờ con nguyền rằng họ sẽ bị một cái gì hay không? Cô không biết. Thì cô tạm cho như vậy đi. Nhưng mà trong một khoảng thời gian khoảng chừng là 5-7 năm, 5 năm. Thì khi mà, thì cô nói con là khi mà con đã tỉnh thức và con biết những điều sai trái đó là, và con quay đầu, con nhớ nhất định con gieo trồng hạt giống thiện, thì con biết rằng định nghiệp dừng. Khi gieo trồng hạt giống thiện, khi con tu thì định nghiệp sẽ dừng. Và rõ ràng bây giờ con về đạo tràng, con ở lại và con tu thì định nghiệp con nói dừng lại. Còn bây giờ trong cái quá trình con cống hiến, con lao động, con dùng hết công sức của mình để cùng với anh em trên vùng đất mới để xây dựng đạo tràng, thì đó là con đã cống hiến. Con đã cống hiến để đánh đổi lấy chướng nghiệp cho mình. Thì bây giờ cô nói với con rằng con đừng có suy nghĩ nữa, được rồi, để cho con được an lòng thì ngày mai con đi chợ con mua một hoa trái, hai đĩa hoa trái, và con đem về con chưng lên, con dâng lên cúng. À, thôi thì một đĩa con dâng cúng ở trong ngay chính giữa đất để mình chuyển về nhà thờ Vị Lợi Pháp. Và con nguyện rằng trên vùng đất mới ở Lâm Đồng hiện tại con đang dùng hết tâm lực của mình để mà cống hiến, để mong sau này có một cái đạo tràng viên mãn và các huynh đệ, những người đi sau sẽ được hưởng một phần cái tâm huyết mà con trao tặng. Con xin phép để đánh đổi lấy cho chướng nghiệp của con hiện tại trong kiếp này và tiền kiếp, thì để cho cuộc đời của con trở nên an lành tỉnh tại, và nếu ngày nào con còn đứng được trên con đường chánh pháp thì ngày đó con cầu xin phần phúc phần đó, hãy xin là hóa giải nghiệp lực để con được trở về và để con không còn bị những lời nguyền xưa ám ảnh nữa. Con đồng ý chưa? Bây giờ cô giúp con làm như vậy để cho con hóa giải. Và khi mà hóa giải xong rồi thì con phải chấp nhận với cô rằng tất cả mọi việc chấm dứt tại đây, con không để tâm nữa. Người ta nói rằng cái người sợ ma đi đêm tối không dám bước ra đường, cứ nói là ra đường là sẽ bị ma nó bắt và ma nó theo. Thì đương nhiên cái người đó đi ra đường là sẽ bị ma theo, bởi vì họ đã bị ám ảnh Con bị ám ảnh bởi những lời thề của con, và bây giờ con hồi đó con chưa biết đường đạo, con thề vô tội vạ. Bây giờ con biết đường đạo rồi thì con ân hận, và trong cái sự ân hận đó thì con nhất định là con làm sao để con hóa giải nghiệp lực của mình. Thì bây giờ được rồi, đến đây rồi, cô sẽ giúp con hóa giải nghiệp lực của mình. Nhưng mà cô nói con hiểu cho là, con hiểu là nên nhớ rằng nếu mà cái tâm con cứ bị quấn xiết bởi nghiệp lực thì con không bao giờ có thể thoát ra được. Mà nếu tâm con tin rằng rồi vị Lai Pháp đã hóa giải nghiệp lực cho ta rồi, chỉ cần ta cố gắng để mà bồi trì công đức, bởi vì những gì ta làm trên vùng đất mới này, sau này đàn em chúng ta, những người đi sau sẽ được hưởng, và những cái công đức đó là sẽ quy về cho con để đánh đổi nghiệp quả. Con nhớ cô nói không? Một cái con đường bị ổ voi, bị ổ gà, mà chỉ cần không ai biết một điều, tụi con tu, tụi con hành đạo không có gì khó khăn cả. Chỉ cần con tình nguyện ra đó, đi qua kia chỗ người ta đang xây nhà, con xin một hai kỳ đá, kỳ đất, con đắp xuống con đường đó bằng phẳng. Thì mỗi một ngày 100 chiếc xe, 1000 chiếc xe đi qua đó, 100 chiếc xe, 1000 chiếc xe đi qua đó, cái công đức mà người ta không bị té rầm rầm, người ta không lo sợ khi đến cái cua quẹo tử thần, khi đến cái ổ voi, ổ gà tử thần đó. Bao nhiêu chiếc xe đã ngã và bao nhiêu con người đi ngang đó đều run sợ, thì khi mà con lắp bằng cái ổ đó, công đức vô lượng. Công đức vô lượng của một con người hy sinh không tính toán, không cân phân. Còn công đức có trừ cộng nhân chia ở một con người gieo nhân và muốn hái quả. Bây giờ con trồng rau, con làm vườn, và con nhất định rằng con cắm đầu trên đất, con trồng rau để con mong rằng 1.5 tháng sau con sẽ có cọng rau sạch con ăn. Thì từ một nắm hạt rất là nhỏ bé, con có thể gieo lên được một cái luống rau, có thể lấy được 5 ký, 10 ký, 15 ký như không, có thể lấy được một mùa, hai mùa, ba mùa như không. Có nghĩa là cái nhân hữu vi đạt lấy cái quả hữu vi, cái nhân vô vi đạt lấy cái quả vô vi. Cái nhân vô vi là cái sự trao tặng không toan tính. Sự trao tặng không toan tính của chúng con, của các bạn, của các huynh đệ, những người trong ban chủ nhiệm và những người ở trong nhà thờ hiện tại của chúng ta đây. Tụi con đang làm mọi công việc không đi đến một cái toan tính đạt được lợi nhuận. Điều đó lớn hơn tất thảy những con người họ trồng tỉa và họ muốn có ngày họ nhận được một cái luống đầy rau quả để cho họ được thụ hưởng. Đó là người gieo và muốn thụ hưởng, gieo nhân muốn gặt quả. Còn ở đây khi con gieo nhân mà con không muốn gặt quả thì công đức đó vô lượng. Cho nên bây giờ thì cô giúp con để cho con hóa giải. Nhưng mà cô chỉ muốn nói với con một cách cương quyết rằng khi mà cô đã chấp nhận hóa giải nghiệp lực của con thì con phải chấp nhận rằng nghiệp lực đó sẽ không còn đeo bám con nữa. Nếu con đủ lòng tin ở vị Thầy Lai Pháp thì con phải tin điều đó. Chẳng qua đó chỉ là một liều thuốc an thần cho con thôi, con hiểu chưa? Còn bây giờ những việc con làm, những cái gì đó thảy đều là có công trọn vẹn cái quả vị. Bởi vì con làm ở đây con trao tặng vô điều kiện, con công sức của con vô điều kiện, con trao tặng. Thì cái quả vị đó nó cũng biết trừ cộng nhân chia cho nghiệp quả luân hồi của con. Nhưng mẹ Diêu Trì đã nói rồi, muốn vậy thì lập thệ đi. Thì đúng, nếu con lập thệ, con xin rằng những công đức này sẽ chuyển đổi để mà hóa giải nghiệp lực cho con và hóa giải những lời thề của con. Thì lúc đó tất cả những việc con làm đây cũng như là một người mà đang đắp đường vậy đó. Cái công đức đó nó sẽ là đem đi dịch chuyển để làm một cái công việc. Mà cái công việc này con làm, con không phải nói bữa nay tôi cống hiến được một ngày công đáng giá 250, 300 ngàn đồng. Thì lúc đó cái công đức này của con, công đức hữu vi. Nhưng con nói rằng tôi đóng góp công sức của mình để tôi mong sau này có một nhà thờ đẹp đẽ, khang trang để cho các huynh, các đệ xa gần tìm về và tôi vui vì điều đó. Đó là công đức vô vi. Con hiểu chưa? Thì giờ chỉ cần khi ta làm một việc gì mà không có trừ cộng nhân chia một cách sòng phẳng, 1 + 1 = 2, 2 - 1 = 1, thì đó là công đức vô vi. Còn cái công đức nào mà ta làm để ta tính toán, nói tôi ra tôi đắp đường bởi vì tôi thấy người ta té quá, tội nghiệp quá, ngay bản thân tôi đi ngang cua quẹo đó là tôi rùng mình, tôi sợ té, cho nên tôi đi đắp đường để mà cho mọi người không té nữa. Đó là công đức vô vi. Nhưng nếu con nói tôi đi đắp đường để mà tôi mong rằng cuộc đời tôi bớt khổ, tôi đi đắp đường bởi vì tôi mong rằng ngày mai ngày kia tôi đi xin việc làm, được việc làm, để tôi mong rằng ngày mai ngày kia đi nữa bệnh tật tôi không còn, thì đó là công đức hữu vi. Con hiểu không? Công đức hữu vi chỉ có khi nào con làm một việc gì đó và con mong để đánh đổi một cái gì đó. Còn công đức vô vi sẽ có khi con làm không có chờ đợi sự đánh đổi. Thì ở tại vị Lai Pháp đây, cái công đức hữu vi có thể là hữu vi nhưng cũng có thể là vô vi. Thí dụ bây giờ bạn, cái chị nấu bếp kia kìa, mà nếu chỉ đang nguyện phụng sự, chỉ đang cố bằng mọi cách để mà chỉ chăm sóc anh em, yêu thương tận tình, lo lắng bếp núc, thức ăn, tươm tất các thứ. Chị, bởi vì chị đang mong muốn hóa giải cái chướng nghiệp của chị đang quá lớn, chị mong muốn hóa giải, thì những việc làm của chị đó là công đức hữu vi, đem đánh đổi hóa giải. Còn thí dụ con nói bây giờ con nguyện xin với ơn trên là những việc con làm này để con mong rằng là con hóa giải những cái lời nguyền mà con đã lỡ con nguyện khi mà con còn nhỏ, con chưa có hiểu biết phải trái, con chưa hiểu biết đường đạo, thì con xin rằng con sẽ cố gắng để mà hóa giải nghiệp lực cho mình. Thì cái chuyện cố gắng để hóa giải nghiệp lực của con ở cái trường hợp này nó khác cái chuyện cố gắng để đánh đổi chướng nghiệp của chị kia. Cô không nói tên ai, thì đó, nói vậy để cho con hiểu. Thì bây giờ cô giúp con, để cho con một cái liều thuốc an thần, để con tin rằng công việc của con, những vị con đang tận hiến phụng hiến ngày hôm nay, các đấng chứng chiếu tất cả và các đấng sẽ hóa giải lời nguyền cho con, để cho con không phải lo sợ và bất an nữa. Thì cái hóa giải lời nguyền đó, trước tiên nó là liều thuốc an thần. Cái thứ nhì nữa là khi con tin rằng hết những ngày mưa dầm sẽ là ngày nắng ấm, và lúc đó mặt trời sẽ tỏ rạng. Con chỉ nhận được niềm vui khi con tin rằng ngày mai mặt trời lại tỏ rạng, chứ con sẽ không bao giờ nhận được niềm vui nếu con nói rằng trời mưa dầm thê thiết, mưa này sẽ chẳng bao giờ tạnh đâu. Rồi con sẽ bảo rằng bây giờ tôi có làm trái da phỏng tráng tận lực đi nữa thì tôi cũng chẳng đạt được gì đâu, bởi vì những lời nguyện của tôi nó lớn quá. Những lời nguyện của một đứa trẻ từ 12, 15, 16, 17, 18, những lời nguyện đó nó ứng vào trong tộc tổ tông đường, nói như con là đúng. Thời điểm đó là thời điểm cha mẹ của con còn chịu đựng nghiệp lực của con. Tới 15, 16 trở đi thì bắt đầu là nghiệp con làm, con tự gieo, tự gặt. Thì trước thời điểm đó con phạm chướng nghiệp là đó do luyện nghiệp của cửu quyền. Và nghiệp của cửu quyền đó chính là người con trai, thì nghiệp của quyền thuộc về người mẹ tạo ra, không phải nghiệp của người cha tạo ra. Thì một phần nó là nghiệp lực của cha con, của mẹ con án vào con. Và phần thứ nhì là nghiệp lực cửu quyền án vào con. Và cô đã nói điều này rồi, là con bị nghiệp cửu quyền quá lớn và nghiệp của người mẹ quá lớn. Cho nên bây giờ con không thể chối bỏ rằng con là con của người mẹ. Con không thể chối bỏ rằng con là con cháu của cửu quyền. Con chấp nhận. Và bây giờ con tự tìm con đường để hóa giải nghiệp lực. Thì bây giờ con đường tận hiến để tạo nên một cái công trình, tạo nên một cái nhà thờ vị Lai Pháp, đó chẳng phải là một con đường mà công đức hữu vi lớn nhất hay sao? Bởi vì cái nhà thờ này không phải cho cô, không phải cho con, không phải cho huynh đệ nào cả. Nhà thờ này cho môn Pháp. Và khi con đã chấp nhận rằng cái môn Pháp vị Lai Pháp này, cái con đường đi của vị Lai Pháp là con đường đúng đắn nhất mà con quyết tâm lựa chọn, thì chẳng phải là cái việc đang cùng anh em huynh đệ trần mình trên đất mới này chẳng phải là công đức vô lượng cho con hay sao? Bởi vì khi ngày có thể một ngày đủ duyên con còn ở lại, còn tới một ngày nào đó vì một hoàn cảnh nào đó hết duyên con rời đi. Hết duyên giống như bây giờ con bé này, nó gặp cái hoạn nạn. Cô đã nói rồi, nay mai đứa này nói mẹ bệnh nặng con về gấp, hay ba bệnh nặng con về gấp, hoặc là anh em có chướng nghiệp con về gấp, thì lúc đó họ sẽ phải rời bỏ đạo tràng, họ sẽ rời bỏ anh em và họ về với cuộc sống thường ngày, thường nhật của họ. Và một cái cuộc dấn bước để ra đi nó rất là khó khăn, nhưng một cuộc dấn bước để lùi trở lại vào trong cái dòng của chướng nghiệp luân hồi nó dễ ợt, chỉ cần quay lưng là trở lại liền nghe con. Bây giờ con ở đây thôi, con chỉ cần con quay lưng là con trở lại nghiệp lực liền. Cô biết điều đó, cô không bảo con ở tại vị lê pháp để mà cô và huynh đệ hưởng cái công sức mà con đang cùng huynh đệ đây trần mình trên đất mới. Nhưng cô biết một điều rằng với con chịu cái nghiệp lực từ cửu huyền, thì bây giờ nếu con lui trở lại, con trở về với gia đình, lập tức con dấn thân vào dòng nghiệp. Mà cái dòng nghiệp đó thì con nhớ ngày xưa cô đã nói con rồi, cô coi bằng tay con, cô chỉ rành rẽ là 23 tuổi con sẽ bị tâm thần, con sẽ bị điên. Thì bây giờ con đã phải chịu 8 năm như vậy, sống cũng bằng chết, tỉnh cũng bằng điên. Thì bây giờ con đã vượt qua được rồi, nhưng hiện tại cái di chứng vẫn còn. Cái di chứng đó chính là cái nghiệp lực tiền căn và nghiệp lực hiện kiếp, nó vẫn còn ẩn hiện trong con. Thì bây giờ cô nói cách hay nhất là sao? Đừng bao giờ nghĩ tới mùa giông bão, đừng bao giờ nghĩ tới cơn lốc của cuộc đời, mà hãy nghĩ tới ngày mai trời sẽ sáng. Và bây giờ cô giúp cho con cái cuộc cúng để mà hóa giải cái nghiệp lực này, với một điều kiện rằng khi con cúng xong rồi thì con tin rằng nghiệp lực của con đã rũ bỏ, và tất cả cái việc làm của con ngày hôm nay và ngày mai và sắp tới nữa sẽ được cộng trừ nhân chia nghiệp quả đàng hoàng để hóa giải cho nghiệp lực của con tiền kiếp và hiện kiếp. Để cho con yên tâm về điều đó. Con thấy như vậy con đã đồng ý chưa? Rồi cô chấm dứt chỗ này rồi cô nói với con về chuyện khác.